tạp chí Tiêu Điểm.
Vòng tranh cử sơ bộ tổng thống tại Mỹ đã bước vào giai đoạn chạy việt dã. Trong nội bộ đảng Cộng Hòa, như các kết quả thăm dò ý kiến đã báo trước, nhà tỷ phú Donald Trump đã thắng lớn tại New Hampshire. Cho dù con đường trước mặt còn nhiều chông gai và cản lực, nhưng với kết quả bầu cử sơ bộ hôm thứ Ba tuần trước, đại gia Donald Trump đã chứng tỏ với đảng Cộng Hòa và các chính trị gia nặng ký của đảng bảo thủ, ông là một đấu thủ số một không thể tranh cãi. Thông điệp đơn giản, khiêu khích, thô bạo của đại gia bất động sản đã thu hút được một bộ phận lớn cử tri của đảng Cộng Hòa. Trong hàng ứng cử viên đối thủ, không một nhân vật nào, từ Marco Rubio, Ted Cruz cho đến Jeb Bush, tỏ ra đủ bản lĩnh cản đường nhà tỷ phú vào chung kết với một ứng cử viên của đảng Dân Chủ là Hillary Clinton hoặc Bernie Sanders. Tuy số phiếu tín nhiệm của ông ở New Hampshire không bằng tổng số phiếu của 6 đối thủ cộng lại, nhưng nhân vật bám sát nút Donald Trump là thượng nghị sĩ bang Ohio, ông John Kasich, thật ra đã bị bỏ rơi đến 20 điểm. Chuyên gia bầu cử của đảng bảo thủ, ông Ford O'Connell đã phải than thở. Chiến thắng của Trump là tín hiệu một tai họa lịch sử của đảng Cộng Hòa. Do đâu mà nhà tỷ phú không phải là chính trị gia kinh nghiệm lại bỏ xa các đối thủ trong đảng? Ông có thật sự là người đại diện cho xu hướng bảo thủ hay chỉ là kẻ mị dân thô thiển? Đảng Cộng Hòa phải đối phó ra sao? Một nhân vật có lối nói khiêu khích, khinh miệt và mị dân như Donald Trump có cơ may kế nghiệp vị tổng thống trí thức hòa nhã Barack Obama? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Hằng Ngọc Cư, hệ thống báo Ngày Nay, Houston, Hoa Kỳ. Mời quý thính giả theo dõi. RFI Việt ngữ thân chào nhà báo Hằng Ngọc Cư từ Houston, Texas. Thưa anh, sau khi thắng cử vẻ vang cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng Cộng Hòa hôm thứ Ba tuần trước tại New Hampshire, thì nhà tỷ phú Donald Trump đã chứng tỏ với đảng bảo thủ và các chính trị gia nặng ký trong đảng của ông. Ông là đấu thủ số một không thể tranh cãi được. Đó là cái nhận định của giới phân tích. Câu hỏi đầu tiên, thưa nhà báo Hằng Ngọc Cư, nhà tỷ phú Donald Trump là nhân vật như thế nào ngoài cái khối tài sản khổng lồ của ông?
Thì ông Donald Trump là người con thứ tư của cũng là một đại gia địa ốc, ông Frederick Trump. Ông ấy thừa hưởng cái một phần tài sản của người bố. Cái tài sản của ông theo đánh giá của Bloomberg thì có vào khoảng 4 tỷ đô la. Mặc dù ông khoe rằng ông có 11 tới 12 tỷ, nhưng mà thực sự là chính thức ông chỉ có 4 tỷ đô la. Ông này sinh vào năm 1946 tại New York và lấy vợ 3 lần. Bà vợ thứ nhất là Ivana, ngôi sao về thế vận của tiệp khắc. Cái người thứ hai là Marla Maple, tức là sau khi ly dị với bà thứ nhất thì ông lấy cái bà thứ hai là Marla Maple. Rồi ly dị vào năm 97 đến năm 2005 thì ông lấy bà thứ ba, tức là bà Melania North. Đó thì đó là vài cái nét sơ khởi về cái thân thế của ông Donald Trump. Cái người mà cũng gây sóng gió trong cái cuộc bầu cử tổng thống này về phía đảng Dân Chủ là ông Bernie Sanders, cũng sinh tại New York. Hai cái người này nhảy vào cái cuộc bầu cử này khiến cho các bình luận gia cũng như là cái giới chính trị gia ở Mỹ là bật ngửa người ra hết. Bởi vì hai ông này coi như từ trên trời rớt xuống. Ông Bernie Sanders thực sự thì ông cũng là thượng nghị sĩ và độc lập. Nhưng mà khi mà ông ra tranh cử tổng thống thì ông mới nhảy vào đảng Dân Chủ. Ít người biết tới ông ta là ai. Donald Trump đó thì ông có nổi tiếng là bởi vì ông nhờ cái show là The Apprentice, là cái mua vui cho người ta. Thế nhưng mà ông ấy, tháng 6 năm 2015 thì ông nhảy vào thì nhiều người cũng cho là ông vào cho nó vui. Thế nhưng mà không ngờ ông lại gây sóng gió và làm cho đảng Cộng Hòa rất là khốn khổ.
Dạ, thưa nhà báo Hằng Ngọc Cư, là một doanh nhân thành công trên thương trường, nhưng cái cách ăn nói của ông Donald Trump á, thì bị chê là thô thiển, kỳ thị, nhất là mỗi lần ông xuất hiện trên đài truyền hình. Thì do đâu mà ông lại bỏ xa các đối thủ khác trong đảng Cộng Hòa là những chính trị gia chuyên nghiệp, và đâu là những cái lợi khí của nhà tỷ phú này?
Thì tại sao mà ông Donald Trump lại thu hút được nhiều người ủng hộ ông, cũng như là thu hút được cái người dân Mỹ? Bởi vì ông ta khai thác cái tâm lý, hai cái điểm mạnh trong tâm lý của người Mỹ là thứ nhất là nổi giận vì chính quyền Hoa Kỳ bây giờ là về kinh tế thì không có khá bao nhiêu. Tuy rằng là cái tỷ số thất nghiệp là 5%, thế nhưng mà cái giới trung lưu đó thì là vẫn không có khá lên được. Và cái khoảng cách giàu nghèo nó quá xa, cho nên dân chúng có nổi giận. Và thứ hai đó, cái điểm tâm lý thứ hai mà ông Trump khai thác là cái vấn đề sợ hãi. Là người Mỹ giờ rất là sợ khủng bố ở chiến nước Mỹ, nhất là sau cái vụ khủng bố ở Paris. Thì dân Mỹ rất sợ. Thì ông Donald Trump cũng khai thác vào cái đó. Ông có nói là ông bảo là những người Mỹ nhập cư bất hợp pháp toàn những người hiếp dâm, những người buôn bán ma túy, những cái phần tử tội ác. Thì dân chúng Mỹ giờ họ đang chán cái người cư dân bất hợp pháp, cho nên họ khoái. Rồi thứ hai ông bảo ta sẽ xây cái bức tường biên giới Mỹ và Hoa, Mỹ Tây Cơ và Hoa Kỳ, và bắt cái chính quyền Mỹ phải bỏ tiền ra. Thì cái chuyện đó, cái chuyện nói tào lao thế nhưng mà dân chúng nghe nó khoái. Nghĩa là ông Trump ấy, ông ấy nói những cái điều những chính trị gia không dám nói. Cái lối ăn nói của ông là ngông cuồng, miệt thị. Nhưng mà đó là những cái mà đánh vào cái establishment, tôi xin tạm dịch là những thiết chế về chính trị, những thiết chế về kinh tế, những thiết chế về tài chính, những thiết chế về truyền thông, những cái mà dân chúng Mỹ nó giận, nó chán là bởi vì nó cho rằng những các ông này là những cái cây đa, cây đề lâu ngày chả làm được cái gì mới mẻ, và dân chúng nó muốn một cái gì mới. Nhưng mà khi mà ông Obama tranh cử là ông mới muốn tạo một cái gì mới. Thì ông Obama vậy, ông đánh vào những cái mà người dân chúng không ưa. Cho nên mặc dù là những cái ngôn ngữ ông ta dùng rất là thô, có thể nói về cái là thiếu văn hóa. Nếu mà chúng ta theo dõi cái cuộc hội luận chính trị, tranh cãi chính trị vào ngày thứ Bảy vừa rồi, thì chúng ta thấy rất là chán nản. Tại là vì ông ấy chửi ông Ted Cruz, mày là thằng ngôi lao, mày là thằng không có lương thiện. Rồi ông ấy chửi ông Tổng thống George Bush anh đó. Lần này cái ông này là ông nói láo, là bởi vì ở Iraq làm gì có vũ khí tàn sát tập thể. Rồi ông nói rằng ông Bush đã tạo ra cái tình hình, tạo ra cái bọn ISIS ngày hôm nay, và cái chiến tranh nó tốn 5 trillion, tức là 5.000 tỷ đô la. Thì dân chúng nó khoái cái chuyện đó. Cho nên là ông ấy càng nói những cái gì mà mạnh bạo, miệt thị, thiết chế chính trị bao nhiêu, thì dân chúng nó càng khoái bấy nhiêu.
Dạ, thưa nhà báo Hằng Ngọc Cư, như vậy là ông Donald Trump đã, bằng cái cách khiêu khích, những lời lẽ khiêu khích của ông đã chinh phục được một phần cử tri của phe Cộng Hòa. Trong khi đó thì cái thái độ của báo chí, truyền thông Mỹ đối với ông như thế nào?
Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề cũ là ngày xưa đó. Goldwater, ông George Wallace, ông McCarthy, ông Hill, ông Pat Buchanan là những cái người đó là dùng cái lối vận động tranh cử không theo một cái lề lối thông thường nào. Thế nhưng mà đài truyền hình đó thì nó là business, nó là thương mại. Cái chương trình nào mà càng hấp dẫn bao nhiêu, càng có nhiều người coi bao nhiêu, thì cái rate, tức là cái tỷ số người coi nó cao. Nó cao thì cái tiền quảng cáo nó nhiều. Số người coi đông thì cái lợi tức nó cao. Vì thế nên báo chí nó không cần biết là ông nói tầm bậy tầm bạ. Thế nhưng mà ông ấy hấp dẫn, hào hứng một số rất đông cái người theo dõi những cái chương trình mà có ông xuất hiện. Cho nên mặc dù ông ăn nói bạo trợn, mặc dù ông chả đưa ra một cái đường lối đứng đắn nào, nhưng mà càng đông người coi thì đài truyền hình nó càng có lợi, lợi tức họ càng cao, cho nên là họ khai thác Donald Trump, chứ chưa chắc họ đã phải ủng hộ Donald Trump.
Khi mà báo chí Mỹ xếp ông Donald Trump vào cái xu hướng cực hữu Mỹ dân đó, điều đó có nghĩa là không phải truyền thông nào ở Mỹ cũng ủng hộ. Thưa anh, vì sao mà về cái xu hướng chính trị người ta xếp ông Donald Trump vào xu hướng Mỹ dân cực hữu? Cuối cùng, liệu nhà tỷ phú Donald Trump có thể qua khỏi cái ải đề cử của đảng Cộng Hòa hay không thưa anh?
Bây giờ mình nói thế này. Thế bây giờ thử hỏi là ông Donald Trump có phải là với người thuộc đảng bảo thủ hay không? Thì chúng ta phải định nghĩa cái vấn đề cái người bảo thủ là cái người tin vào những cái giá trị của những cái thiết chế chính trị đã có từ trước, tin vào cái việc thi hành những cái truyền thống lâu đời về những cái đạo lý xã hội truyền thống từ trước đến nay. Và cái người bảo thủ không muốn cái sự thay đổi, không muốn cái tư tưởng mới lạ có thể làm thay đổi cái tư duy của họ, thay đổi cái hệ thống xã hội của họ. Thì những cái người mà đứng đóng cái vai trò là ứng cử viên bảo thủ thì họ phải chống cái hôn nhân đồng phái tính, chống chuyện phá thai, chống cái chuyện di dân bất hợp pháp. thì ông Donald Trump thực sự là ông chưa có cái hành động nào chứng tỏ ông ta là sẽ làm như vậy. Thì ông thứ bảy thì là người ta cái viên ông Tetro ông nói rằng ông Donald Trump không phải là cái người bảo thủ, là bởi vì ông ta ủng hộ cái Planned Parenthood, tức là cái hệ thống bệnh viện nó chuyên trách về sức khỏe cho phụ nữ, và trong đó có cả cái vấn đề phá thai nữa. Từ đó ông ta bảo anh ủng hộ cái Planned Parenthood như vậy, anh đâu có phải là người conservative, anh đâu có phải là người bảo thủ đâu. Và thực sự ra nói rằng ông Donald Trump là một người Mỹ dân thì nó trúng 100%, bởi vì ông toàn nói những cái gì mà dân chúng khoái thôi, chứ ông chả có cái cương lĩnh chính trị này, chả có đưa được cái chính sách nào rõ rệt cả, ông chỉ nói cho người ta khoái thôi.
Trong đảng Cộng Hòa thì ông Donald Trump bị xem là tai họa của đảng Cộng Hòa và có thể cho cả Hoa Kỳ nữa. Thì thưa anh Hoàng Ngọc Cư, về mặt lý thuyết, liệu cái nhân vật bị xem là phản đề với Barack Obama như anh vừa trình bày bên trên, Barack Obama lúc mà tranh cử năm 2007-2008 đã tấn công vào những cái cũ và đề nghị ra những cái mới cho nước Mỹ nhưng một cách rất là trí thức. Trong khi đó thì ông Donald Trump lại dùng một cái luận điểm rất là thô thiển và trực tiếp, người ta xem như là một cái phản đề của Barack Obama. Vậy thì liệu cái nhân vật này có cơ may trở thành vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ không, thưa anh Hằng Ngọc Cư?
Anh thì hiện thời đó là đảng Cộng Hòa, đúng như anh nói, rất là lo lắng rằng không hiểu rằng quần chúng sẽ yêu ái ông Donald Trump tới mức độ nào. Và người ta, đảng Cộng Hòa rất lo sợ là ông Donald Trump sẽ được đề cử. Vì ông Donald Trump cũng là cái người ông phá nát cái thiết chế của đảng Cộng Hòa. Ông chống hết tất cả cái gì mà cái đảng Cộng Hòa từ tới nay. Thì. Và thứ hai là đảng Cộng Hòa không thể nào mà đề cử một cái ông tổng thống mà ăn nói quái gở như vậy. Ăn nói giật gân để mà thu hút quần chúng. Có thể nói là nhiều khi ông nói rất là thiếu văn hóa. Thí dụ ông ấy chửi tất cả những cái chính khách khác là một cái lũ khờ, ngu ngơ, yếu kém. Ông ấy chửi người ta tới 14 lần là ngu ngơ, chửi 13 lần là yếu kém. Một cái người như vậy thì tôi hỏi ăn nói như vậy thì làm sao mà, bởi vì tổng thống Hoa Kỳ còn là tổng tư lệnh quân đội nữa. Một cái người như vậy mà là tổng thống Hoa Kỳ làm tổng tư lệnh thì nước Mỹ sẽ đi về đâu? Cho nên rằng tập đây bây giờ đó là cái đảng Cộng Hòa đang tập trung vào mũi rồi hạ bệ ông Donald Trump. Cho nên mấy hôm nay đang thấy như ông Bush đã phải đưa cả ông Bush bố, mặc dầu lúc đầu thì ông Jeb Bush là ông cố tách đứng xa ra khỏi cái ông anh, bởi vì không muốn mang cái di sản nặng nề của ông anh. Nhưng mà bây giờ tình thế nó nguy cấp quá, thì tuần trước ông nó phải mời bà mẹ ông ấy về. Bây giờ hôm nay là ông Bush anh xuất hiện cùng Bush em. Như vậy là chứng tỏ rằng đảng Cộng Hòa là đang nỗ lực tối đa để mà đánh sập ông Donald Trump. Bởi vì nếu Donald Trump mà được đề cử thì ông sẽ thua, chắc chắn là sẽ thua bên Dân Chủ. Dù rằng Dân Chủ đề cử bà Hillary hay đề cử ông Bernie Sanders thì ông Donald Trump cũng thua 100%.
Yeah.
Cho nên rằng đảng Cộng Hòa đúng như anh nói là rất lo lắng và đang tập trung vào mọi nỗ lực để hạ bệ ông Donald Trump.
Yeah. Như anh vừa mô tả thì cái con đường từ đây đến ngày chính thức được đảng Cộng Hòa đề cử thì nó còn nhiều trắc trở, nhiều chướng ngại cho ông Donald Trump, chưa kể những cái thay đổi tâm lý của cử tri. Thì bây giờ nếu mà mình làm chính trị bằng cái chữ nếu á, trong trường hợp mà ông Donald Trump làm tổng thống siêu cường số 1 á, thì cái lợi hại nó ra sao, thưa anh Hằng Ngọc Cư? Câu hỏi cuối cùng.
Thứ nhất là ông Donald Trump, ông chả có một cái cương đánh chính trị nào. Về phương diện kinh tế, ông không đưa ra được một chính sách nào để mà vực kinh tế của Mỹ đi lên. Ông chỉ nói rằng thì là ông sẽ bắt tất cả những cái cơ quan, những cái hãng tổ hợp nào mà đem công việc ra nước ngoài, ông bảo lôi về hết. Là đó, đánh sập Trung Quốc, đánh sập Mỹ Tây Cơ, đánh sập Nam, mà ông lôi cả Việt Nam ra. Ông bảo những cái người đó là những người ăn cắp của người Mỹ. Một cái ông tổng thống như vậy thì làm sao mà lãnh đạo thế giới được. Rồi ông ấy lại ra nó nói là ông sẽ cấm cái người Hồi giáo mà bây giờ nước Mỹ, mà trên thế giới này có cả 3 tỷ người Hồi giáo. Thì như vậy mà ông ấy được làm tổng thống, về phương diện kinh tế thì chả mù mà mù mờ. Về phương diện ngoại giao thì ông chơi được với ai? Hoa Kỳ sẽ chơi với ai? Và cái lối ăn nói như vậy thì làm sao mà ông làm tổng thống Hoa Kỳ được? Thì tôi nghĩ rằng cuối cùng ông Donald Trump cũng đi ra, chứ không thể nào mà đảng Cộng Hòa lại dân Trung Mỹ, rồi cuối cùng họ cũng trở về với thực tế, cuối cùng họ cũng trở về với common sense, là họ không thể nào mà đề cử ông này được.
Dạ, RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Hàn Ngọc Cư, hệ thống báo Ngày Nay từ Houston, Hoa Kỳ đã trả lời các câu hỏi của RFI về ứng cử viên Donald Trump của Mỹ.